thấy không, thiền tông cũng còn chấp nhận mà. Tao mới cũng mà tỏ thiền dĩ quán á.
Nghe hiểu
nó rõ ràng á, là cái người nào mà căn tánh mà gọi là tham sân si đồng đẳng thì cái pháp tu mà gọi lợi lạc nhất là pháp niệm Phật. Niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, niệm Quan Thế Âm, niệm Thầy Đại Tạng đều có năng lực là diệt được tham sân si. Thành ra tại vì mà họ chỉ nói những cái điều thôi, là nói theo cái quan niệm của thanh văn. Chứ thật sự ra đó, những cái danh hiệu của Phật Bồ Tát đó, anh niệm vô đó nó có cái năng niệm là bồi tâm phát sanh. Tại vì công đức của vị Phật không bao giờ nghĩ cho mình á, không bao giờ nghĩ cho mình để cho mình đỏ thành là giả đáng ta, mà muốn cho mình để sao thành nói chuyện ngày để mình làm Phật. Thành ra cái bản nguyện trong này nó luôn có nói đó, là đạt được cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh này phải nói là thanh tịnh theo chiều hướng là thanh tịnh của cái tâm của vị Bồ Tát. Tức là Bồ Tát mà tu chẳng hạn như tham sân si khiến cho cái trí bất nhã nó không phát sanh được dạng toàn, thì đương nhiên làm cái năng lực sân si nó trở thành nó mất đi để trí bất nhã nó phát lụy tối đa. Còn tất cả những cái gì mà ngăn cản từ con đồ độ sanh, những chấp trước cảnh giới hay cái gì hay là đại bi mà vẫn còn dính líu, vẫn còn bị dướng trước chấp trước chấp tướng này kia đại khái, như những bố thí mà vẫn còn mấy cái tướng này kia đại khái vậy đó, khiến đại bi nó không có thể trở thành bình đẳng được ha, thì làm cái thanh tịnh cái thể đó đi. Tức là đại bi tự nhiên là nó quảng đại quảng bác ra, bởi vì sau này mới nói đắc được khổ đẳng tâm muội, hoặc là cái nào mà tâm thấy bình đẳng mới được, bình đẳng và khắp nơi mới được. Thì cái gì Bồ Tát trên độ trình mình tu mà mình mới sơ phát tâm mà đương nhiên cái đó nó có đầy đủ lên tới tính vị đi nữa ha, thì ngay cái trụ á, tập trụ đi tu để mình làm vững chắc cái bồi tâm của mình á, thì nó cũng là trình đang mới sơ phát thực hành nó vẫn còn à. Nhưng mà nghe danh hiệu của ngài mà niềm tin mình cứ gì đó mình tin vào Phật thì nó có cái năng lực công đức đó, nó làm nó hộ trì nó gọi là gia bị cho mình gia bị bởi công đức của Phật á, bởi cái pháp này và tha lực là vậy đó, gia bị tự nhiên. Bởi vì nhiều khi tôi qua tôi giảng đúng ra quý vị cũng phải vậy, trước khi học phải lễ Phật nhờ Phật gia bị cho con, nhờ cái buổi học là cái tâm con mở ra, bởi vì phải luôn luôn như vậy đó mới đây con đường mà tắc đạo. Tôi cho niệm phải, tôi nói con cần trí tuệ rất là thô thiển, con mới cái gì lễ này vậy Phật gia bị, con nói đúng theo ý của Phật luôn luôn là vậy á, không dám mình nói không có sự gia bị mình thấy nó trật luôn luôn vậy. Bây giờ cũng vậy, nó tập cho nó quen. Trước khi mình nghe pháp mình cũng lễ Phật lễ cái gì, không phải là lễ bình thường sự tôn kính, là lễ đang nhật con biết đang con nghe cái pháp này, có thể cái tâm con ung minh cơ minh này xem con nghĩ lạc trên cái vấn đề giảng, nhờ cho Phật gia bị cho nó luôn luôn cho cái tâm con nghe mà nghe được hiểu được đúng như cái tinh thần kinh điển luôn luôn vậy đó. Thì cái người đó nó luôn luôn là cái người đó đang tập sao mà tắc đạo, tâm nó dính Phật, làm việc dính Phật, cho nó đi cũng dính Phật, ngồi cũng dính Phật, hay nằm cũng dính Phật, tắm rửa cũng dính Phật, nghe pháp phải dính Phật, giảng pháp phải dính Phật. Cái là cái gì phải tập hết mấy cái gì đó, lúc ăn cũng phải nghĩ tới Phật, cái gì phải tập hết luôn luôn là mình trong vô minh, luôn luôn Phật mình người quy y Phật quy pháp, thành luôn luôn là Phật luôn phải là cái sự gia bộ mình, phải nương tựa mình, thành lúc nào cũng phải nghĩ mình nhớ để nương tựa. Tại vì mình vô minh, nếu mà một niệm nào lúc nào vô minh nó cũng thắng á, thành ra phải tập hoài cho nó quen là gì đó. Điều đạt được thanh tịnh là một, thanh tịnh đó là cái thanh tịnh kỳ rồi giải rồi, nhưng mà kỳ này nói thêm lại chút để cho người còn nào không đi học thì nhớ lại. Giải thoát này là cái tướng này, là cái tướng khi mà dùng như là giải thoát này đó, thì có nghĩa là của thanh văn. Mình tại vì thanh văn này là giải thoát cả những cái phiền não ràng buộc này kia, rồi tham sân si này kia đó, nhưng như Bồ Tát có phải giải thoát gì không, thì Bồ Tát cũng phải giải thoát theo cái hướng đó. Tại vì không giải thoát về hướng đó đó thì cái năng lực tham si đó thì đương nhiên là nó còn là làm sao, tức là còn bản ngã, làm sao mà làm lạc chúng sanh được. Thành ra nó giải thoát của bên nguyên thủy và đại thừa đó, nó vẫn chung, nhưng mà cái giải thoát của đại thừa nó giải thoát rộng hơn, tức là ngoài giải thoát về cái vô ngã rồi, nó phải giải thoát được cái gọi là cái thấp không nữa, nó mạnh hơn, cái đường thoát nó rộng hơn thôi. Nhưng mà cái lộ trình nó hỏi, nếu mà xuất từ cái giải thoát sinh văn thì không phải phổ đẳng tam muội, phổ đẳng tam muội thì nó hoàn toàn là một cái tam muội của đại thừa, sinh văn không có. Tam muội này giống như là thế giới mình tập về đại bi, nhờ cái năng lực của đẳng tam muội thì độ đại bi này nó trở thành ra là đồng thể đại bi hay là bình đẳng đại bi. Phổ đẳng tới phổ là khắp nơi, đẳng là bình đẳng ngang hết, hay nó gọi là biến chí, tức là biến khắp mọi nơi. Trong này nó nói là phổ đẳng có nghĩa là biến chí, nhiều tên lắm, các tổng tùy sau. Thành ra cái Bồ Tát thì cần cái phổ đẳng tâm muội. Phổ đẳng tâm muội nó phải nói là cái tướng phổ đẳng này, tướng khi mới có là đẳng là sự nhờ hai năng lực. Một năng lực thứ nhất á là năng lực của vô phân biệt trí, có biệt trí là cái tâm mà phân biệt thì cái tâm bị phạm vi, do không biệt trí là cái tâm nó như hư không vậy đó, nó đàn khắp. Một hai cái năng lực nó là năng lực là đại bi thành tựu, hay không có tướng ngã nữa. Rồi các tổng trì sâu, cái tổng trì sâu này thì nói rồi, quý vị đã nói rồi, cái tổng trì này là cái kết quả của năng lực thiền định. Kết quả mà khi mà tập thiền định, mỗi thiền định nó sanh ra cái quả. Đó, nhưng mà nếu mình yếu á, thì sau khi tăng cái quả rồi mà không nhập thiền, nó cái quả rồi nó mất. Thì như mình tu vì sở thiền là an lạc, nhưng mình xả sở thiền ra, cái tâm mình gặp cái phiền não mình bị dẫn động như thường, thì năng lực sở thiền nó không còn. Nhưng mà khi mình tập sở thiền hoài rồi, cái năng lực sở thiền càng lúc càng mạnh, cái quả nó thành hình rõ ràng minh bạch đó, thì lúc đó dầu mình có xả sở thiền ra, cái an lạc mình nó vẫn còn tồn tại mãi, nó không mất. Thì lúc đó thì nó nói đó, cái quả mà của năng lực sanh ra thì nó gọi là tổng trì. Đó là nó nhiếp hết được cái pháp môn đó rồi. Tổng trì, nó thành ra cái tổng trì trong kinh điển chỉ đơn giản rồi, thì nói lại thôi. Tổng trì là một cái quả đã thành cái vô công dụng của một cái năng lực thiền định. Thành ra chẳng hạn như mình đạt được một cái tổng trì gì đó, thì nhưng mà không cần nhập định đó, thì cái lực cái công đức của cái nhân mà mình tập nó vẫn thành, nó không có mất. Thì mình khi mà cái năng lực đó còn thì mình làm được mọi việc hết đó. Thành ra tổng trì trong này thành nó chia ra tổng trì trong này nó có là tổng trì nó còn gọi là đà ni á. Thành nó có pháp là ni, nghĩa là ni, chú là ni, nhẫn là ni, vân vân gì đó. Thành nó có cái năng lực lớn, dù cái tổng tùy đó có thể là độ sanh được. Thành nó trở thành quả rồi. Thành cái quả thì có thể là anh cho ai cũng được, anh làm tác pháp được, tác pháp được, anh dùng được, anh xài được, mà không cần nhập định nữa. Còn nếu không là phải nhập định thì nó mới sanh ra được cái sự đó, sanh ra cái quả đó, mà phải mất định là cứ như mình nói là niệm Phật, niệm Phật nhập vô cái niệm Phật đi. Nhập niệm Phật thì mình thấy mười con chư Phật, nhưng mà mình vừa xả cái định lực ra, cái định lực chư Phật hiện chút xíu mất, không còn nữa. Thế nhưng mà giờ mình tập thời gian sau cái định lực mạnh thì mở mắt nhắm mắt thì thấy nó thành nó pháp môn tổng trì, nó thành tổng trì. Thì lúc đó đó mình muốn đi chư Phật đó là mình vẫn nói chuyện người ta, mình vẫn đi, cái quả đó nó không cần phải nhập định nữa rồi. Còn lúc đầu á là nó phải có cái định, nó phải có định nó mới sanh ra cảnh tướng. Thành ra cái tổng trì mà trong kinh điển mình thấy nó giảng kỹ là nó giảng gì đó, tổng trì là nắm được tất cả những cái pháp môn đó, nó thành nó là cái đức quả, nó thành bộ sẽ mới thành nó tổng trì. Trụ tâm a địa này là tâm muội đó, thậm chí thành Phật. Cái tổng trì là cái quả nhưng mà không có trụ trong tâm a địa nha. Thành ra nếu mà người không trụ tâm a địa thì cái tâm sao, cái tâm không có nhất cảnh, cái tâm cứ chạy qua chạy lại vậy đó, mà không nhất cảnh thì cái tâm lực không mạnh. Cái tâm lực muốn mạnh nó phải trụ một cảnh, bao nhiêu mình lực mình dồn vô một cảnh thì làm gì nó mới tối đa được. Thành ra nói là nghe danh hiệu ngài đó thì ngài giúp cho cái tâm lực người nào mà làm cái gì là nhất tâm. Cái trụ tâm a địa này, tâm a địa chỉ ngay là nhất tâm, nhất cảnh tánh thôi. Tâm a địa này giống như tâm muội vậy đó, thậm chí thành Phật. Thành cái năng lực của ngài đó, có những cái năng lực nó độ sanh cho mình là luôn luôn. Thứ nhất nó làm mình thanh tịnh được cái tâm, mà cái tâm này thanh tịnh tâm này là tâm theo chữ Bồ Tát, là một được cái giải thoát của thành gian, thậm chí đến giải thoát của cái vô pháp. Trong như thành Phật nhận cái vô pháp đó là pháp tông, được phổ đẳng tam muội. Phổ đẳng tam muội nói về mình mà bình đẳng tánh của trong cái Phật tánh, các tổng trì sâu nói về đức quả, và thậm chí thành Phật. Hay tức là cái danh hiệu ngài đó, nó có một cái kinh tối Bồ Tát mà nghe được đó, sanh được tất cả những cái lợi lạc cho Bồ Tát trên con đường độ sanh. Cái thanh tịnh này đương nhiên mình muốn độ sanh là đương nhiên à. Cũng như người mà muốn cứu người ta đó, người chết chìm đó là phải biết bơi. Bồ Tát cũng phát tâm cứu người ta đó, mà người chết chìm nhảy xuống rồi nhảy chết theo. Thành ra trước khi mình cứu người ta hay nhất á, phải làm cho mình là vô ngã, nên mình cứu người ta mới thực sự là mình cứu thật, mình cứu theo cái hướng Bồ Tát. Thành ra đương nhiên phải là thanh tịnh nó có cái lợi lạc đó. Còn người mình làm cái gì thành nó nói trong vô minh, nhiều khi mình muốn cứu người ta mà mình làm cho mình chết mà người ta cũng chết, tại vì mình vô minh. Vô minh mà cái năng lực của vô minh là cái gì? Là năng lực có tham sân si, năng lực không hiểu Bồ Đề Tâm. Làm bậy, chứ nghĩ mình cứu người ta, nhưng mà nhiều khi thấy người đó nghèo đói quá, thấy nó ngáo ngáo mà chết, cho tăng 200 tưởng làm gì để mua xì ke hút tiếp. Không nói chết sớm nữa. Thí dụ vậy đó. Thì thực sự ra khi mà nói bố thí thì không nghĩ cái tới chân gặp bố thí, nhưng mà Bồ Tát mà nếu mà đạt được cái vô ngã, đạt được cái tâm, thì cái bố thí tự nhiên trí tuệ biết rằng là mình nên lúc đó cho, phải cho đúng thời, đúng pháp, đúng căn cơ, thì cái cho nó thực sự đó là lợi lạc cho người ta nhiều. Mà cho là không đúng thời, đúng pháp, đúng căn cơ, có thể là hại người ta. Thành ra Bồ Tát á cho, nhưng mà cho trong trí tuệ. Thành ra Bồ Tát phước điền nó tăng trưởng nghĩa là liên tục. Còn mình á, mình cho không có trí tuệ thì có hưởng phước mà có hưởng quả. Mình ngay cái cho, ngay lúc cho là do thì mình có phước, nhưng mà người đó gì cái cho nó chết á, thì cái phước lúc đầu là nó bị ảnh hưởng, sau này mình nhận cái tiền nhưng mà đau khổ đủ thứ hết trơn. Mình cho người ta mình có tiền, sau đó như bị người ta thương kiện gì tùm lum ra, phải ra tòa hầu gì làm đủ trò rồi đó. Tại vì trong cái cho đó nó có cái quả, thành ra khi mình có cái tiền là cái quả đi theo.
Nhưng mà mình nói thầy như có mấy người mà cầm cái quả này homeless rồi là cái còn tiền mình đưa nó, đưa nó lấy đi mũ rượu, cái này là mình không có dùng trí tuệ bố thí mà
thầy. Nhưng mà thầy hỏi là sao có trí tuệ? Trí tuệ phải đào luyện, thành ra nói rằng trong lộ trình mình tu về tắc hạnh á, nghi mà xưa chưa tắc hạnh á, thì mình vẫn tập bố thí. Thành ra lúc đó bố thí đó mình chắc chắn là chưa có trí tuệ rồi đó. Nó thành ra phải, nếu mà không tập thì nó không bao giờ thành. Thành ra phải tập. Nhưng mình biết rằng là trong cái bố thí mình nó không có trí tuệ, có thể lợi người ta, có thể hại người ta, bởi vì cái vấn đề mà đau xót không biết có giúp đỡ người ta được 100% hay không, nên lúc đó mình nỗ lực mình tu trí tuệ để mình hy vọng là cái bố thí sau này của mình nó càng lúc càng viên mãn. Thành ra cái chúng sanh là cái chỗ để cho mình tu tập, bởi vì mình thấy mình thiếu sót nên mình mới ráng tu. Chứ bây giờ nhưng mà trong cái pháp Phật đặt ra mình cứ làm, chứ đâu không có trí tuệ mình vẫn làm, nhưng mà biết rằng cái làm của mình thực sự nó giống như con dao lưỡi vậy đó. Người ta chỉ có thấy được hạnh phúc hiện tại thôi, nhưng mà không thấy được cái quả trong cái tương lai. Nên người đó cho họ mua rượu uống, không? Chứ họ thấy họ được hạnh phúc á, thì cái tiền mà cho hạnh phúc, nhưng mà nhìn cái uống đó khiến cho bệnh phổi họ càng nặng hơn, vậy khác nhiều gì? Tại vì thực sự là mình cho mà cũng không có trí tuệ, mà cái người sử dụng đồng tiền nó cũng không có trí tuệ, hại đám thì không có trí tuệ hết. Tại sao cuối cùng nó hại?
Người được tiền nhiều lắm thầy Mỹ cho, thời.
Nhưng mà người cho có phước không? Có phước. Tại vì cái này cho là sanh phước, nhưng mà người ta bị hại thì cái phước đó, nó khi mình đánh được cái phước đó thì cái phước đó nó làm cho mình cũng bị đau khổ, chứ nó không được là hoàn toàn được cái phước thanh tịnh. Còn mình có phước mà kèm trí tuệ ra, cái phước mình làm bao nhiêu đó, nó lại nó hồi hướng nó làm cho cái con đường Bồ Tát đạo nó càng mạnh lên chừng đấy. Thành ra trong lộ trình mình không có trí tuệ thì mình vẫn cho, tại vì mình đang giữ giới Bồ Tát, mình phải cho Bồ Tát nó dạy cho mình những cái hạnh. Nhưng mà mình biết rằng là vì lý do là biết rằng là không có nhiều mãn không trí tuệ thì mình làm cho người ta có thể là bị hại. Thành ra nhờ vậy, nhờ một cái xúc đó thành Bồ Tát càng phát tâm tu tập trí tuệ càng mạnh hơn. Bởi tôi nó lý do tại sao nhau mình không biết lỗi, mình nhào xuống có tâm cứu người ta đó, nhưng mình chết họ chết có phước không? Có phước. Anh chết vậy mà anh có phước, tại vì anh vẫn khởi ra ngồi này tâm chứ không phải là anh chết không. Hay là anh có phước chứ không phải là không, cao vô thật sự không cứu được người ta nữa. Thành thử ra nó trong dần kia mình làm nhưng phước nó ít, thấy không? Cái trí tuệ thì phước nó mạnh hơn. Thành ra cái này là đối với thằng Bồ Tát á, thành ra nó giúp cho mình được thanh tịnh, nghe thường niệm Phật hoài thì cái tâm mình nó càng ngày càng sáng, càng ngày càng mở ra làm cái gì cũng khế hợp. Anh nhớ anh niệm Phật là luôn Phật gia bị, mình thật sự cái vô minh mình đúng đang hiện hành thì đương nhiên có được cái Phật gia bị nó vô, nó làm cho tự nhiên cái tư tưởng mình lúc đó mình tư tưởng, nếu mà không có niệm Phật á mình sẽ làm cái tư tưởng đó. Nhưng mà khi mình có niệm Phật, mình tin niệm Phật á, nhiều khi vô mà mình cái từ đó hiện ra tự nhiên có tư tưởng khác nó đang đi theo. Đang bị là gì đó, bởi vì cái gì giờ trước khi nghe kinh nghe Phật lễ Phật là gì, nhiều khi vô tôi đọc theo bình thường, nếu tôi giảng thì sẽ khác, thấy không? Nhưng mà nhiều khi vô tôi muốn giảng vậy tôi không, thật ra không giảng vậy tôi là nghĩ một cái tư tưởng khác, mà tôi tưởng nhiều khi mình chưa nghĩ tới cái sự gia bị nữa, chứ mình nó đại khái vậy đó, để cho có thể mình giảng được một cái tư tưởng, nhất là gọi là lịch sử giảng bằng sự gia bị. Đương nhiên mình phải có soạn bài rồi, thấy không? Nhưng mà lúc đó tự nhiên mà đổi mà giảng theo một tư tưởng khác. Cái người nghe không vậy, nếu có gia bị thì mình nghe chứ thầy hiểu hướng này là hiểu theo hướng khác. Còn nếu không mình nghe là mình hiểu theo cái gia minh của mình, nghiệp nó không có gia bị thì mình hiểu theo cái data gia minh của mình, thì có thể là khi ta giảng kinh với ý khác mình hiểu khác. Còn nếu mình nhờ gia bị thì lúc đó Phật cái này không được, Phật tự nhiên tát một cái chuyện căn động người mình lên sẽ nghe theo hướng khác, nó lợi lạc nhiều lắm. Bởi vì mình luôn luôn đi Phật phải nhờ gia bị là gì đó. Tôi bỏi tôi nói anh á, ta nói anh á là chúng sanh là phước điền của Bồ Tát. Anh không câu đó chưa? Chúng sanh là phước điền của Bồ Tát. Có chúng sanh anh mới nhẫn nhục được, có chúng sanh anh mới cơ hội bố thí được. Chúng sanh là cái gì? Trong kinh điển nó chúng sanh là khổ điền. Chúng sanh là những người khổ nhưng mà nó là phước điền. Còn sư trưởng hay là chư Phật đó, nó gọi là bi điền, nó là đức điền, ân điền. Ba má mình là bi điền, nên mình nghĩ là mình sắp quan thương. Còn chúng sanh đó là khổ điền. Thành ra chúng sanh là phước điền của Bồ Tát. Nhớ cái đó, thành ra thực sự đó là mình cho chúng sanh phải cảm ơn đó, là không có chỗ đó là làm sao mình làm phước. Mình làm phước nhưng mình đầu tư vào nó vậy đó, mình cho nó tiền kiếp sau nó làm gì, nó sanh ra làm gì tới mình phải, chứ là mình phải là mình khôn nó không. Nhân quả tự nhiên nó mang nợ, kiếp sau nó trả nợ. Thành ra những người làm vua làm quan nhiều đa số là do bố thí không à, kiếp sau thì họ làm cho những người kia tự nhiên là nói gì cũng nghe, nói gì ủng hộ cho nó tầm bậy cũng đưa ra ủng hộ thôi. Thành ra xuất phát ơn rồi kiếp sau là cái gì ủng hộ cho đó. Thật ra đa số cái bố thí đó là làm vua làm quan đồ dễ lắm.
Thì bố thí có phước đó, làm vua
kìa. Nói đúng nhiều rồi, đó. Đúng rồi, nó có phước, nhưng mà nếu mà không có trí tuệ đó, mà ta làm dùng cái đó đó. Nếu mà cái phước mà không có trí tuệ mà cái gì cái đó mà bị hại đó, thì khi mình đánh cái phước nó không viên mãn. Vậy thôi à. cái phước đông viên mãn tức là mình lãnh rồi, nhưng mà chưa như mình đợi mình cho thì cái sao là sạch có tiền, cặp có tiền, nhưng mà khi có tiền vô đủ cái chuyện đó là cái đồng tiền đó mình hưởng không ăn vui, có đồng tiền xong rồi con mình lấy tiền nó đi đánh bài rồi này cái đủ thứ rồi là nó phiền não lắm. Tại vì hồi xưa các anh kia có cái tiền đó mà anh đem cái tiền đó uống rượu rào này kia rồi đó. Cái đó là đại mình nặng thêm đại cái ví dụ gì đó, mà thành ra có đồng tiền nó vô mà nó sanh ra cái tiền nó sanh ra tai họa đại gái vậy đó. Thành ra sau này tại vì sau này nó thầy sẽ tránh năng dịch cái quyển mà nó là U Bà Tắc giới kinh, cái chuyện bố thí nó dạy cặp vậy nè. Nó dạy lý do là bố thí phải làm sao sao mới đúng lý đúng nghĩa, vậy đúng đúng hợp với tâm Bồ Tát, dạy đủ thứ hết trơn, nó dạy rất là kỹ. Thôi sao mình học mình chỉ có bố thí thôi, rồi đắc đạo phải có cái tâm đừng nhân ngã, tới không chấp ngã chấp nhân chúng sanh chỗ giả cái gì là không quán ăn cơ chúng sanh rồi, không quán ăn cơ chúng sanh là làm sao độ sanh được. Thành ra mặc dầu không chấp ngã không nhân là trong cái tâm mình không có chấp thôi, nhưng mà muốn độ sanh là phải biết căn cơ chúng sanh. Trên cái gì bát ngã trí á, thì làm cái gì có tâm phân biệt là tật. Nhưng mà độ sanh á, tại vì cái thực sự bát ngã trí nó mới lục độ thứ 6 thôi, nó lục độ thứ 10 của nó là trí ba la mật. Trí ba la mật là dùng cái gì, là dùng cái biện tài, dùng cái để mình tập bao nhiêu đạo chủng trí phá tầng sa hoặc. Tầng sa hoặc này là tầng hoặc của chúng sanh, tầng sa hoặc là chúng sanh, tức là mình tập làm sao tất cả chúng sanh có tất cả những cái gì vướng mắt mình đều biết cách mình gỡ hết. Khi nào biết hết tất cả những cách độ hết tất cả chúng sanh mà vô lượng vô biên thì tầng sa hoặc nó mất, lúc đó thành Phật. Tầng sa hoặc là tại vì chúng sanh mà có hoặc chứ không phải là mình. Thành ra Bồ Tát mà lâu xa mới thành Phật được là tại vì phải tập cái đạo chủng trí để phá tầng sa hoặc. Đạo chủng trí là vì chúng sanh chứ không phải là vì mình. Mình tập bát nhã là không rồi đó. Những độ sanh nó phải biết căn tánh chúng sanh. Không biết chúng sanh nó sanh là chỉ có bát nhã cũng như xong rồi sao độ. Thành ra thành căn thành văn rồi. Thành văn nó cũng như không được trí rồi. Thành ra cái vấn đề đó, thành ra phải gì phải tập học hết, phải biết căn tánh hết. Đức Phật cũng vậy, Bồ Tát như thanh văn xuất phát không được, lý do đó là không học cái không học cái đó. Tại sao thuyết pháp không có đúng căn cơ, người ta nghe đâu không dám ngộ. Phật là thuyết pháp là thừa đúng, tại vì ngày đó đã phân nghiệm độ sanh nên quan sát cơ, quan sát căn, quan sát thời, quan sát đủ hết. Còn thanh văn là làm chủ nhân mà gặp người đó, người đó nói là tự nhiên nghĩ gì thấy người ta tập.
Mà hay lúc mà Đức Phật cũng lúc mà giảng kinh Pháp Hoa, ngài cũng biết quán căn cơ không, chúng sanh cũng gói dòng ra ngoài trơn rồi
thì lúc đó có căn cơ nghe, bởi dòng qua vẫn nói dòng là phải rồi, tôi phải nói mấy mẹ mới tôi đâu, bởi dòng phải rồi tôi muốn nói tôi đâu căn cơ nghe rồi tưởng thành nói là đạo ma thành Phật ha. Rồi thứ hai, trong định thường cúng vô lượng vô biên hết thải chư Phật chẳng mắc định ý, nếu chẳng được vậy chẳng lấy danh giác. Thường thường cái định nó khác cái thiền, cái định là tập trung một cảnh. Thường thường tập trung một cảnh á thì làm vô lượng cảnh là không được,